mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 19 với đề tài Những đòi hỏi hợp lý của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6 câu 19. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ tiếp tục ở đây với minh họa của mình, cho thấy rằng cơ đốc nhân là một nô lệ cho sự công bình và cho Chúa cứu thế Giê-xu. Sau khi giải thích lý do tại sao ông đang sử dụng minh họa của mình, giờ đây ông tiếp tục bằng cách đưa ra lời khuyên thực tiễn theo sau giáo lý mà ông đã đặt ra trong câu 18. Chúng ta có thể đọc lời ấy như sau. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Lời khuyên này theo sau một cách hợp lý từ giáo lý trong câu 18. Chính vì câu 18 là đúng nên giờ đây ông có thể đưa ra lời khuyên này mà chúng ta phải xem xét. Liên quan đến lời khuyên này, sẽ không có khó khăn gì. Vì chúng ta đã đáp ứng những thuật ngữ trong câu 13, ở đó chúng ta đọc thấy, cũng đừng nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, như là đồ dùng về sự công bình cho Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng từ chi thể bao gồm tất cả những khả năng và xu hướng khác nhau mà chúng ta có. Thông qua đó chúng ta thể hiện bản thân, chi thể không chỉ là các bộ phận của cơ thể vật lý, mà còn bao gồm tâm trí tưởng tượng, tấm lòng và cảm xúc của chúng ta. Vì vậy, từ chi thể có thể được hiểu là cách chúng ta thể hiện con người của mình. Lời kêu gọi của vị sứ đồ là chúng ta phải dâng toàn bộ con người mình như là đồ dùng cho sự công bình. Điểm quan trọng ở đây là khi trở thành cơ đốc nhân, chúng ta không được ban cho những khả năng mới. Một người trước khi cải đạo có những khả năng, năng lực và thiên hướng ra sao thì sau khi cải đạo người đó vẫn như vậy. Người đó không được ban cho những khả năng tự nhiên mới, mà vẫn có những khả năng giống như trước kia. Lấy chính tác giả của những lời này làm ví dụ, đó là sứ đồ Phao-lô. Về tính cách, ông vẫn giống như khi còn là Sau-lơ người Tạt Sơ, người từng bắt bớ và gây hại, cũng như phạm thượng. Sau-lơ luôn làm mọi việc với sự quyết liệt, mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Ông chưa bao giờ làm gì nửa vời. Bất cứ điều gì ông tin hoặc làm, ông đều dốc hết sức lực. Khi Sau-lơ trở thành sứ đồ Phao-lô, những phẩm chất đó vẫn còn nguyên vẹn. Ông không đột nhiên trở nên trầm lặng hay thiếu mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ qua sự nhiệt huyết mãnh liệt trong các thư tín của ông. Nói cách khác, các khả năng, toàn bộ cách một người thể hiện bản thân, vẫn giữ nguyên sau khi họ trở lại đạo, giống như trước khi họ trở lại. Điều này quan trọng, vì có những người dường như nghĩ rằng tất cả cơ đốc nhân phải giống nhau, rằng vì chúng ta là những con người mới trong Chúa cứu thế, tất cả chúng ta phải giống nhau chính xác trong mọi phương diện. Dĩ nhiên điều đó đơn giản là không đúng, chúng ta không có nghĩa là giống nhau. Điều mà vị sứ đồ đang thúc giục các cơ đốc nhân người Roma, trên thực tế là thế này, anh em có chi thể, năng lực, thiên hướng và khả năng của mình. Như anh em đã sử dụng chúng trong quá khứ theo hướng sai lầm, thì bây giờ anh em cũng phải sử dụng chúng theo hướng mới. Ông không nói rằng cơ đốc nhân phải sử dụng các ân tứ của người khác. Trên thực tế ông đang nói rằng họ phải luôn là chính mình. Hãy quan sát sự khác biệt trong các nhân vật của các môn đồ khác nhau, sự khác biệt giữa Giăng và Phi-e-zơ và những người khác. Và ở đây trong trường hợp của vị sứ đồ vĩ đại này, có một điều gì đó khá khác biệt. Và khi bạn đọc lịch sử của Hội Thánh trải qua các thế kỷ, bạn thấy rằng cùng một lẽ thật đó xuất hiện rõ ràng. Tính cách thiết yếu của một người không bị thay đổi bởi sự cải đạo của người đó, và nó không có nghĩa là phải được thay đổi. Một người đã từng kịch liệt và có xu hướng bạo lực trong tội lỗi, không đột nhiên trở thành một người yên lặng và dễ bảo khi anh ta trở thành một người cơ đốc giáo. Nói cách khác, nếu một người trước khi cải đạo có phần yếu kém về mặt tri thức, thì bạn không có quyền mong đợi anh ta đột nhiên trở thành một thiên tài bởi vì anh ta đã trở thành một cơ đốc nhân, và chắc chắn anh ta sẽ không trở thành một thiên tài. Chúng ta không nên làm cho anh ta cảm thấy rằng anh ta là một cơ đốc nhân khiếm khuyết. năng lực mà anh ta có trước khi cải đạo chính là năng lực mà anh ta sẽ có sau khi cải đạo. Sự khác biệt duy nhất mà Cơ Đốc giáo tạo ra là nó khiến cho một người sử dụng năng lực, khả năng và thiên hướng của mình một cách tốt hơn và chuyên cần hơn so với trước đây. Nói cách khác, nguyên tắc là tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về khả năng mà cá nhân chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban cho. Không phải tất cả chúng ta đều được định để làm những người giao giảng. Không phải tất cả chúng ta đều được định để làm bất cứ điều gì trong đời sống Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đã phân phát những ân tứ này trong nhân loại đúng như Ngài đã phân phát trong thiên nhiên. Không có hai bông hoa, không có hai con vật nào giống hệt nhau, có đủ mọi loại biến thể. Và Đức Chúa Trời bày tỏ những điều kỳ diệu trong công việc của Ngài qua chính những biến thể đó. Chúng ta không bao giờ được định để giống nhau. Chính những chiếc máy tạo ra những kết quả luôn giống nhau. Đức Chúa Trời không làm việc như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác với cạm bẫy suy nghĩ tinh vi này. Điều chúng ta cần làm là áp dụng những khả năng của mình trong đời sống mới, giống như cách chúng ta đã sử dụng chúng trong đời sống cũ. Đây chính là ý nghĩa của lời dạy với cụm từ như là Sứ đồ Phao-lô, trước kia là một người nhiệt thành bắt bớ, sau khi cải đạo đã trở thành một nhà truyền đạo nhiệt thành. Tạ ơn Chúa vì điều này, rằng Cơ Đốc giáo đứng vững chống lại xu hướng biến tất cả chúng ta thành những cá thể giống hệt nhau. Cơ Đốc giáo luôn phản kháng điều đó qua các thời đại, minh chứng rằng chúng ta là công trình của Đức Chúa Trời, chứ không phải do con người tạo nên. Sau khi xem xét tổng quát lời tuyên bố của chúng ta, giờ đây chúng ta có thể xem xét nó một cách cụ thể hơn. Lời thúc giục như sau: vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Đó là một cách đặc trưng để dạy dỗ giáo lý về sự thánh khiết và sự nên thánh này. Chúng ta đã gặp chúng trong chương này, nhưng khi vị sứ đồ nhắc lại chúng, tất nhiên, ông nhắc lại chúng vì người ta rất có thể hiểu sai chúng. Giờ đây, tôi lặp lại chúng vì cùng một lý do. Như vậy, những nguyên tắc liên quan đến sự dạy dỗ về sự thánh hóa và sự thánh khiết mà chúng ta rút ra được từ lời tuyên bố đặc biệt này là gì? Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng đây là một mạng lệnh. Vị sứ đồ nói rằng, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Bạn nhớ rằng chúng ta đã thấy trong câu 12 và 13 rằng điều này có nghĩa là đặt chúng dưới sự phục vụ. Như trong trường hợp của một người gia nhập quân đội, tất cả năng lực, khả năng và thiên hướng của người đó bây giờ là phục vụ cho vị chỉ huy của mình và đất nước của mình. Sau đó, điều đó dẫn đến nguyên tắc thứ hai mà tôi đã trình bày trong hình thức này. Vì đây là một mạng lệnh, nên rõ ràng đây là điều chúng ta phải làm, và vì thế, đây là điều chúng ta có thể làm. Mỗi mệnh lệnh trong Kinh Thánh dành cho Cơ Đốc nhân đều có hàm ý quan trọng. Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta được yêu cầu hành động, được hướng dẫn phải sống theo một cách nhất định. Đây không phải là một thông điệp nói cho chúng ta biết rằng điều đó sẽ được làm thay cho chúng ta. Bạn thấy đấy, vị sứ đồ không nói rằng vì chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta chỉ cần đầu phục và mọi điều sẽ tự nhiên xảy ra cho chúng ta. Ông không nói như vậy, ông đang yêu cầu chúng ta phải thực sự làm điều gì đó. Thực tế, chính cách mà Phao-lô sử dụng ở đây đã chứng minh điều này. Ông nói, trong đời sống cũ, anh em đã phạm tội bằng cách sử dụng các chi thể của mình cho điều gian ác. Vì vậy, ông tiếp tục, giống như anh em đã tích cực hành động trong đời sống cũ, hãy cũng tích cực trong đời sống mới. Anh em không phạm tội một cách thụ động, không phải ai đó đã làm điều đó cho anh em. Không, anh em đã làm điều đó vì anh em muốn và thích nó. Và vì vậy anh em đã hành động. Phao-lô khẳng định rằng, rất tốt, anh em cũng phải sống đời sống Cơ Đốc theo cách tương tự. Chính anh em phải hành động, anh em phải sử dụng khả năng, các chi thể của mình cho sự công bình. Ông không nói rằng có một cách thần kỳ nào đó mà mọi vấn đề của anh em sẽ tự nhiên biến mất, và tất cả sẽ được làm thay cho anh em. Không có sự dạy dỗ nào như thế ở đây. Thay vào đó, ông đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng. Đó là điều mà cả bạn và tôi phải thực hiện. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì có nhiều Cơ Đốc nhân dành cả cuộc đời cố gắng tìm kiếm một cách thần kỳ, nơi mọi thứ được thực hiện thay cho họ, và họ không cần làm gì ngoài việc nghỉ ngơi trong Chúa cứu thế và chiến thắng sẽ tự đến. Nhưng câu trả lời cho điều đó là, đây là một mệnh lệnh, một lời khuyên, một lời kêu gọi chúng ta hành động và tạo ra kết quả thông qua việc sử dụng những khả năng của chính mình. Nguyên tắc thứ ba là đây là một lời khuyên hay một mạng lệnh dựa trên những gì đã xảy ra cho chúng ta, không phải dựa trên những gì có thể xảy ra cho chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng, mạng lệnh này dựa trên lời tuyên bố trong câu 18. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi. Anh em đã trở nên tôi mọi của sự công bình. Điều đó đã xảy ra. Vì vậy, tôi muốn nói rằng lời khuyên và mệnh lệnh này dựa trên những gì đã xảy ra cho chúng ta. Vị sứ đồ không nói về điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết định hành động. Thay vào đó, ông nói cho chúng ta mệnh lệnh dựa trên những điều đã xảy ra cho chúng ta. Đây chính là điểm cốt lõi. Chúng ta đã được buông tha ra khỏi tội lỗi và sự cai trị của tội lỗi. Nhiều lần ông đã nói điều đó trong chương thứ 6 này. Ông nói trong câu 2, chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Nó đã xảy ra một lần và mãi mãi. Nó đã thuộc về quá khứ. Đó là sự cải đạo của chúng ta. Ông không nói với chúng ta về một kinh nghiệm khác mà chúng ta có thể có. Ông nói rằng chúng ta đã có kinh nghiệm sống còn này. Và vì vậy, chúng ta không chỉ được giải phóng khỏi tội lỗi. Sự cai trị của sự công bình đã bắt đầu trong chúng ta. Và quyền năng cùng sức mạnh của nó đã hành động trong chúng ta. Vị sứ đồ không nói với chúng ta về một kinh nghiệm khả dĩ khác mà chúng ta có thể có. Và nó sẽ biến đổi đời sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong vấn đề thực tiễn về sự nên thánh. Điều vị sứ đồ nói là chúng ta đã có một kinh nghiệm quan trọng đó rồi. Anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Điều đó đã xảy ra cho chúng ta một lần đủ cả. Giây phút anh em được xưng công bình, giây phút anh em tin nơi Chúa cứu thế, anh em đã ở trong Chúa cứu thế, anh em đã được kết hiệp với Ngài. Đó là kinh nghiệm rằng bạn đã chết với Ngài và bạn đang sống cho Đức Chúa Trời trong Ngài. Rất tốt, bạn có kinh nghiệm, và vì bạn đã có kinh nghiệm đó, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Không một lời nào, không một gợi ý nào, không một điều gì ở đây về một kinh nghiệm nào khác sẽ tạo ra mọi sự khác biệt đối với chúng ta. Thật vậy, nó hoàn toàn ngược lại. Phao-lô nói với những người này rằng họ đã có kinh nghiệm. Mọi điều cần thiết mà họ đã có, công việc của họ bây giờ là phải hành động theo nó. Đây là một sự dạy dỗ xuyên suốt Tân Ước. Chính vì Đức Chúa Trời đang hành động trong bạn nên bạn phải thực hiện điều đó. Hoặc hãy xem như điều đó được tìm thấy trong chương đầu tiên của thư tín thứ 2 của Phi-e-zơ. Ông nhắc nhở những cơ đốc nhân mà ông đang viết thư cho rằng quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Ông nói, đã ban cho, ông không đề cập đến một kinh nghiệm nào khác nữa, nó đã được ban cho rồi. Rồi ông tiếp tục nói, nhưng, về điều này, phải gắng hết sức thêm cho, làm việc này việc kia. Ông không mời gọi họ nhận lãnh một kinh nghiệm nào đó cao hơn, nhưng ông nói, vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm và thêm. Chúng ta phải tiếp tục thêm vào các yếu tố khác nhau này. Nhưng Phi-e-zơ không chỉ nói điều này một cách tích cực, ông còn nói một cách tiêu cực. Nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy rẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở rừng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Rồi ông trở lại với lời nói tích cực. Hỡi anh em, vậy thì hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Do đó, rõ ràng là nguyên tắc thứ 3 được dạy trong câu 19 của Rô-ma chương 6, đó là lời khuyên, mạng lệnh, dựa trên những gì đã xảy ra với chúng ta, kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua, chứ không phải một số kinh nghiệm khả dĩ khác mà chúng ta có thể có. Điều đó đưa chúng ta đến với nguyên tắc thứ 4. Do đó, phương pháp nên thánh trong Tân Ước là khiến chúng ta nhận ra vị trí và chỗ đứng của mình, và hành động theo đó. Đó là phương pháp dạy dỗ trong Tân Ước về sự nên thánh và sự thánh khiết. Mọi người là cơ đốc nhân đều đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế. Bạn không thể là một cơ đốc nhân trừ phi bạn đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế. Không có lời kêu gọi nào đối với cơ đốc nhân ở bất cứ nơi đâu trong Tân Ước để bị đóng đinh với Chúa cứu thế một lần nữa. Vì điều đó đã xảy ra rồi, bạn không thể là một cơ đốc nhân mà không ở trong Chúa cứu thế, chịu báp têm trong Ngài, trong sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài, mọi sự của Ngài. Chính bởi vì điều đó đã xảy ra rồi, chính bởi vì điều đó là thật đối với chúng ta, mà mạng lệnh này, lời thúc giục này được dành cho chúng ta. Nguyên tắc thứ 5 là đòi hỏi này hoàn toàn hợp lý, vì vậy vị sứ đồ nói theo cách này, vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Chúng ta đã đáp ứng với cái cũ và chúng ta đã vâng theo nó, phải không? Tại sao bây giờ chúng ta không đáp ứng với cái mới như vậy? Vị sứ đồ nói, một lần nữa, đây là sự dạy dỗ về sự nên thánh trong Tân Ước. Nó dựa trên sự hợp lý của những gì được trình bày cho chúng ta và kêu gọi khả năng suy nghĩ logic của chúng ta. Điều này không phải là một sự cảm tính hay một lời đề nghị dựa trên cảm xúc hay kinh nghiệm đặc biệt nào đó, mà là một lập luận hợp lý. Chúng ta chỉ đơn giản được yêu cầu áp dụng logic và sẵn sàng tiếp thu sự dạy dỗ. Vì vậy, khi gặp một cơ đốc nhân đang sa vào tội lỗi và thất bại, Kinh Thánh không nói rằng, ôi, bạn đang vật lộn, thật là một cạm bẫy lớn, bạn không cần phải tiếp tục vật lộn như vậy. Tất cả những gì bạn cần làm là đầu hàng, bỏ cuộc, và để Đức Chúa Trời cứu bạn. Sự dạy dỗ đó hoàn toàn không có ở đây. Điều mà vị sứ đồ nói với một người như vậy là: bạn có khẳng định mình là cơ đốc nhân không? Bạn có tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã đến từ trời để mang lấy tội lỗi của bạn trên thập tự giá, và rằng Ngài đã chết để gánh chịu hình phạt cho tội lỗi của bạn không? Bạn có tin rằng Ngài đã làm tất cả điều đó để có thể chuộc bạn khỏi mọi tội và làm cho bạn được sạch, như một người sốt sắng làm việc lành không? Nếu đúng như vậy, thì cách sống hiện tại của bạn hoàn toàn không nhất quán với niềm tin của bạn. Bạn đang phi lý. Tại sao bạn không suy nghĩ về điều này? Tại sao bạn không đối diện với sự thật? Cách sống của bạn khiến tôi nghi ngờ rằng bạn có phải là một tín đồ cơ đốc hay không? Đó chính là cách mà Kinh Thánh đưa ra. Bạn thực sự là gì? Giá trị của niềm tin mà bạn nói đến là gì? Giá trị của kinh nghiệm mà bạn cho rằng mình đã có là gì? Đó là cách Kinh Thánh nói với chúng ta. Tôi đã trích dẫn lời lẽ mạnh mẽ của sứ đồ răng trong thư tín thứ nhất của ông. Trong chương 2 câu 4, kẻ nào nói, ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối. Kinh Thánh nói với anh ta rằng, anh ta là một kẻ nói dối, rằng đời sống của anh ta mâu thuẫn với lời tuyên xưng đức tin của anh ta. Vì vậy vị sứ đồ nói, bạn đã đáp ứng với cái cũ, do đó hãy đáp ứng với cái mới, và hãy làm như vậy theo cùng một cách. Nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, vì cớ Chúa, vì cớ chủ mới, và vì cớ những gì Ngài đã làm cho chúng ta, đó là một lời kêu gọi đối với chúng ta để thức tỉnh chính mình, để lay chuyển chính mình, để hành động, chắc chắn không phải là để nghỉ ngơi. Tôi ngày càng tin chắc rằng hầu hết mọi người gặp rắc rối trong đời sống cơ đốc bởi vì sự nuông chiều của họ về mặt thuộc linh. Nhưng ở đây, và ở mọi nơi trong Kinh Thánh, tôi xin nhắc lại, chúng ta ở nhiều hơn trong bầu không khí của doanh trại, nơi chúng ta được kêu gọi để hiệp một, để tự bỏ mình đi, và hãy vâng phục sự chỉ huy. Chúng ta hãy thực tế, chẳng phải tất cả chúng ta đều nhận ra nhu cầu của lời khuyên này, mệnh lệnh này hay sao, nhưng chúng ta đang sử dụng chúng như thế nào? Hãy để tôi gợi ý một vài bài kiểm tra. Hãy lấy câu hỏi về thời gian làm ví dụ. Hãy xem thời gian mà con người trên thế giới dành cho tội lỗi. Những giờ phút họ dành cho nó, họ tin vào những gì họ làm, vì vậy họ dành cả cuối tuần để theo đuổi nó. Vậy có bao nhiêu cơ đốc nhân áp dụng nguyên tắc cũng thể ấy, trong khía cạnh này? Trong đời sống cũ, họ đã dành hầu hết thời gian nhàn rỗi cho những thú vui của họ. Rồi khi họ trở thành cơ đốc nhân, họ có khuynh hướng nói rằng, dĩ nhiên, tôi sống một đời sống rất bận rộn và không có nhiều thời gian nhàn rỗi. Một buổi nhóm vào chủ nhật là đủ rồi. Họ đã không cư xử như thế khi họ còn ở trong thế gian. Họ không thỏa lòng với chỉ một buổi. Họ không thỏa lòng với điều tối thiểu. Họ muốn điều tối đa. Điều đó không thảm hạ sao? Khi chúng ta tuyên bố những ơn phước to lớn khi là những nô lệ của Chúa Cứu Thế, và tuyên bố biết điều Ngài đã làm cho chúng ta trong tình yêu đời đời của Ngài. Lời thúc giục mà chúng ta cần chắc chắn là thế này, hãy nên như vậy. Bạn cũng có một lượng thời gian tương tự để sử dụng, và nếu bạn muốn biết Ngài càng hơn, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Ngài. Tiếp theo, hãy xem xét vấn đề năng lượng. Những người không tin Chúa dường như có một năng lượng phi thường. Hãy nhìn vào những người mà chúng ta thấy trên báo chí, những doanh nhân lớn, doanh nhân nhỏ và những người khác. Họ làm việc suốt cả ngày trong văn phòng. Nhưng sau đó bạn sẽ thấy họ tiếp khách ban đêm, dùng bữa tối và thường khiêu vũ gần như cả đêm. Và rồi, họ lại quay trở lại công việc vào 9 giờ sáng hôm sau. Thật sự họ có rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, khi một số người trong số họ trở thành cơ đốc nhân, họ dường như mất đi năng lượng và trở nên mệt mỏi. Nhiều cơ đốc nhân thậm chí nói rằng họ quá mệt mỏi để tham dự các buổi nhóm tối tại nhà thờ hay các hoạt động khác. Thế nhưng, khi còn ở thế gian, sau khi rời văn phòng, họ vẫn có thể đi ăn tối, khiêu vũ hoặc xem phim vào nhiều tối trong tuần. Rõ ràng là họ chưa thực sự hiểu về nguyên tắc cũng thể ấy trong câu này. Do đó họ phủ nhận những gì họ tuyên xưng là tin. Đồng thời, nó cho thấy rằng lời khuyên dạy của vị sứ đồ là một đòi hỏi hoàn toàn hợp lý. Cũng hãy nghĩ về nó trong phương diện áp dụng và kiên trì. Người cơ đốc thường không bền đỗ trong việc đọc Kinh Thánh và trong việc đọc các sách giải nghĩa và các sách cơ đốc khác. Họ nói rằng họ thấy khó khăn và mệt mỏi. Thật là một sự tương phản với cách mà họ bền đỗ trong đời sống tội lỗi cũ đó và sự áp dụng mà họ đưa ra cho nó. Hãy nghĩ về cùng một vấn đề liên quan đến tiền bạc. Họ chăm chỉ kiếm tiền, nhưng thường thì khi họ trở thành những cơ đốc nhân, họ không thể hiện cùng sự siêng năng đó. Luận điểm của vị sứ đồ là bất cứ điều gì bạn có thể đặt dưới tiêu đề của các chi thể, bao gồm việc sử dụng khả năng, của cải và tất cả những gì bạn có, đều phải được xem xét qua nguyên tắc cũng thể ấy hoặc thậm chí hơn thể ấy. Tức là, mọi hành động và quyết định của bạn cần phải phản ánh niềm tin và giá trị mà bạn đang sống theo. Đó là cách của sự nên thánh trong Tân Ước. Vì vậy, chúng ta đi đến nguyên tắc cuối cùng của tôi, là nguyên tắc thứ 6. Tức là những khó khăn và thất bại của chúng ta trong việc liên hệ đến đời sống nên thánh là do chúng ta không thể nhận ra lẽ thật về chính mình. Đó là toàn bộ vấn đề liên quan đến những khó khăn về việc sống đời sống cơ đốc, những khó khăn về tội lỗi, những khó khăn về sự thánh khiết. Tất cả những vấn đề này cuối cùng chỉ được truy nguyên đến một nguyên nhân duy nhất, và đó là việc chúng ta không thể nhận ra sự thật về chính mình. Đó là điều chúng ta cần, và không có gì ngoài sự hiểu biết về lẽ thật có thể khiến chúng ta trở nên đúng đắn. Chúa chúng ta phán trong lời cầu nguyện của Ngài: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Nó vẫn như vậy, nếu bạn đang trải qua rắc rối trong đời sống cơ đốc của mình, nếu bạn thấy mình rơi vào tội lỗi và đầu hàng cám dỗ, Kinh Thánh cho bạn biết rằng, điều bạn cần không phải là một phương pháp mới hay một hệ thống mới, và rằng không có phương thuốc nào rõ ràng trong lĩnh vực thuộc linh. Nhiều phương thuốc đang được đưa ra, nhưng chúng không có tác dụng, chúng không dựa trên Kinh Thánh. Điều đầu tiên và quan trọng là chúng ta phải nhận ra sự thật về chính mình. Chúng ta đã là gì? Và chúng ta là gì? Sứ đồ giới thiệu điều này trong câu 19, nhưng trong câu 20-23 ông giải thích nó. Đó chính là chủ đề mà ông đề cập đến. Sự dạy dỗ của ông là nếu bạn không nhận ra bạn là ai và vị trí của bạn là gì, cũng có nghĩa là bạn cũng nhận ra bạn đã là ai, vị trí cũ của bạn là gì, bạn sẽ không bao giờ đúng về chủ đề này. Đó là bản chất của sự dạy dỗ của ông. Ông cho chúng ta những gợi ý về điều đó trong câu 19. Chúng ta là gì? Ông nói với chúng ta là nô lệ. Anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào. Chi thể của anh em đã ở trong vòng nô lệ. Họ đã bị nô lệ cho điều gì? Hãy chú ý có hai điều. Sự ô uế và sự gian ác. Sự ô uế là gì? Nó thật sự cho chúng ta biết mọi điều về chính nó. Đó là thuật ngữ Phao-lô sử dụng ở đây và những nơi khác để mô tả tội lỗi là sự ô uế, một điều gì đó xấu xa trong chính nó và khiến chúng ta trở nên xấu xa. Ông nói rằng đó là cách chúng ta trở nên. Chúng ta dâng chi thể mình cho sự ô uế. Điều này đúng với tất cả những người chưa tin Chúa. Một người nào đó nói, hãy đợi một chút, có phải ông đang nói rằng tất cả những người không tin Chúa đều xấu xa và ô uế? Tôi không nói rằng tất cả những người không tin Chúa đều ô uế như nhau trong thực tế. Sẽ thật kinh khủng nếu nói như vậy. Tất cả những người có tội đều không phạm tội ngoại tình và không hoàn toàn xấu xa. Có một sự khác biệt trong thực tế, nhưng đồng thời cũng đúng khi nói rằng mọi người là tội nhân và người không tin Chúa đều ô uế. Tội lỗi về bản chất là ô uế. Dĩ nhiên thế giới cổ xưa mà dân ngoại sống trong đó đặc biệt ô uế. Tôi không biết rằng nó tồi tệ hơn ngày nay, hay những gì ngày nay đang trở nên, nhưng nó cực kỳ ô uế. Hãy đọc nửa sau của chương 1 của thư tín này, đọc sách Ê-phê-sô chương 4 câu 17 đến hết, và ở đó bạn sẽ thấy một số điều cụ thể. Phi-e-zơ cũng đề cập đến vấn đề này trong chương đầu tiên của thư tín thứ 2 của ông. Ông nói rằng cơ đốc nhân đã thoát khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến. Ông không chỉ có ý nói về sự hư hoại trong vấn đề tiền bạc. Ông muốn nói rằng đời sống thế gian, đời sống tội lỗi, về cơ bản là hư hoại về đạo đức, nó là ô uế. Tội lỗi luôn mang tính ô uế, và ngay cả những người đáng kính nhất cũng phải thừa nhận rằng họ có những ý nghĩ không trong sạch và những cảm xúc tiêu cực khi còn trẻ. Tôi rất sốc khi nghe những người có địa vị và quyền thế kể và tỏ ra thích thú với những câu chuyện tục tĩu trong các bữa tiệc tối. Dù biết họ là những người rất đáng kính trọng, họ vẫn bị cuốn hút bởi những câu chuyện ấy. Con người, khi ở trong tội lỗi, trở nên ô uế nhất. Tội lỗi là ô uế, và những chi thể của chúng ta là nô lệ cho sự ô uế, và không chỉ ô uế, mà còn gian ác. Điều này có nghĩa là sự vô luật pháp. Tội lỗi là sự vô luật pháp. Nó có nghĩa là sự thiếu tuân thủ luật pháp, cả luật pháp của con người lẫn luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là tội lỗi là sự vi phạm. Tội lỗi là ô uế và trái luật pháp. Nó xấu xa và nó dẫn đến sự vi phạm. Thật thú vị khi chú ý đến thứ tự mà vị sứ đồ đặt ra những từ ngữ này. Ông đặt sự ô uế lên trên tội lỗi. Ông đặt sự xấu xa lên trên tình trạng vô luật pháp. Khi làm như vậy, ông không chỉ đúng, mà ông còn đang nói theo gương của Chúa của chúng ta. Đó là những ham muốn và suy nghĩ ô uế dẫn đến những hành động ô uế. Tại sao một người từng vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời? Vì ham muốn. Đó là chỗ ma quỷ rất tinh vi trong việc cám dỗ Eva. Bà chưa bao giờ sa ngã. Bà chưa bao giờ vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Làm thế nào ma quỷ thuyết phục bà vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời? Hắn gieo một sự ham muốn trong lòng bà. Nó bắt đầu trong tấm lòng. Nó bắt đầu trong lĩnh vực của sự ham muốn. Và những hành động của chúng ta là ô uế vì những tư tưởng của chúng ta là ô uế. Chính sự ô uế bên trong dẫn chúng ta đến chỗ vi phạm luật pháp. Chúng ta thích một điều gì đó, nhưng luật pháp nói rằng ngươi không được. Nhưng chúng ta thích nó đến nỗi chúng ta nói rằng, tôi không quan tâm luật pháp nói gì. Tôi sẽ vi phạm luật pháp. Như vậy, theo sau sự ô uế là sự gian ác hoặc tình trạng vô luật pháp. Chúa chúng ta đặt nó như sau trong Mác chương 7. Chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được. Nhưng hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Sự ô uế và gian ác là những thế lực mà chúng ta là nô lệ. Điều đó dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến sự gian ác. Dĩ nhiên một lần nữa lại là tình trạng vô luật pháp. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng trong đời sống cũ các chi thể đã bị sử dụng cho sự ô uế và điều đó dẫn đến tình trạng gian ác. Nói cách khác, họ đã trở nên hoàn toàn vô luật pháp. Toàn bộ đời sống của họ là vô luật pháp và họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Họ trở nên tội lỗi. Đó là một loại vòng luẩn quẩn. Một khi bạn bắt đầu, bạn trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Có một thời gian khi bạn tương đối vô tội. Nhưng khi bạn làm một việc gì đó một lần, thì lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Và bạn cứ tiếp tục như thế cho đến khi bạn trở thành nô lệ hoàn toàn và tuyệt đối cho nó. Sự gian ác dẫn đến sự gian ác. Đó là một tình trạng gian ác và vô phương cứu chữa. Đó là những gì bạn đã từng, Phao-lô nói. Nhưng bạn không còn ở trong tình trạng đó nữa. Bây giờ bạn là gì? Anh em vẫn còn là nô lệ. Vậy hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Vâng, theo sự công bình, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Vâng, giữ luật pháp thánh của Đức Chúa Trời. Và theo con người ban đầu. Điều này dẫn đến điều gì nếu bạn tiếp tục thực hành nó? Vị sứ đồ nói rằng nó dẫn đến sự thánh khiết. Đâu là sự khác biệt giữa sự công bình và sự thánh khiết? Sự công bình chủ yếu nói đến hành động của chúng ta. Sự thánh khiết chủ yếu nói đến trạng thái và tình trạng của chúng ta. Nên thánh có nghĩa là tinh sạch bên trong, tinh sạch trong tấm lòng, tinh sạch trong đời sống, tận hiến cho Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên giống với hình ảnh và tính cách thiên thượng hơn. Điều vị sứ đồ nói là khi anh em dâng thân thể mình làm nô lệ cho sự công bình, và khi anh em tiếp tục sống đời sống công bình này, thực hành nó với tất cả sức lực và năng lực của mình, tất cả thời gian của mình, và mọi điều khác, anh em sẽ thấy rằng tiến trình đã diễn ra trước đó. Trong đó anh em từ chỗ xấu trở nên tồi tệ hơn và trở nên ngày càng tồi tệ hơn, hoàn toàn đảo ngược. Anh em sẽ trở nên thánh khiết hơn và ngày càng trở nên giống với hình ảnh của con Đức Chúa Trời hơn. Có một mối liên hệ mật thiết giữa lý thuyết và thực hành. Cái này ảnh hưởng đến cái kia. Vì vậy, khi chúng ta kiểm soát tâm trí của mình, và khi chúng ta thực hành những gì chúng ta tuyên bố là tin cậy, và sống như chúng ta nên sống với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta tăng trưởng trong sự thánh khiết. Cơ đốc nhân chúng ta phải nhắc nhở chính mình về việc chúng ta là ai và chúng ta là gì. Chúng ta là con cái của vua trên trời. Chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta nhớ điều này và sống theo đó, tự hào về sự kêu gọi của chúng ta, thì chúng ta sẽ không chỉ sống đời sống công bình, nhưng chúng ta sẽ được tấn tới đến sự thánh khiết. Lòng chúng ta sẽ trở nên trong sạch hơn, tinh sạch hơn, và đời sống chúng ta cũng vậy. Như vậy, Tân Ước dạy về sự thánh khiết ở mọi nơi. Huyết Chúa vì tôi đã đổ vì tôi, và do đó với tất cả con người tôi và tất cả những gì tôi được ban cho, như tôi đã từng đi theo hướng ác cũ, bây giờ tôi phải đứng dậy và đi theo hướng thánh khiết này, tôi phải làm điều đó. Nhưng, bạn hỏi, tôi lấy đâu ra sức mạnh để làm điều đó? Kinh Thánh cho bạn biết, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho bạn mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, bạn không cần một kinh nghiệm khác, bạn không cần một ân tứ mới nào đó, bạn đã được ban cho mọi sự trong Chúa cứu thế. Bạn đang ở trong Ngài ngay từ buổi ban đầu của đời sống cơ đốc của bạn. Đó là cách giao giảng của Kinh Thánh về sự nên thánh. Quý thính giả thân mến, trong hai câu tiếp theo, vị sứ đồ cho chúng ta những lý do để hỗ trợ cho lời khuyên dạy hay mạng lệnh mà ông đã đưa ra trong câu 19, để chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu rằng một lời khuyên dạy như vậy là hợp lý nhất liên quan đến những gì ông vừa mới nói với chúng ta về chính chúng ta là dân sự cơ đốc. Vì vậy, từ câu 20 đến cuối chương, ông cung cấp cho chúng ta những lý do này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 20 vào tuần sau.